Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 5, giờ cũng có nhân duyên lành trong Phật Pháp là ngày tất cả Phật tử Thiện Nam Tín Nữ đến đây cúng dường, và cũng có lòng thành để nghe chút ít đạo Pháp và nương nơi đây để được tinh tấn tu hành trên bước đường tu nhân học Phật. Và tháng rồi thì sư cũng có giảng tới cái đoạn mà số 4 đó của Ngữ Lục của Triệt Ngộ Thiền Sư, và trong câu nó có cái đoạn: thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là một đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Cái vì lẽ đó thì tất cả cái pháp tu mà nếu trường hợp mà mình tu trì, mình làm hành, mình làm lành, làm hiền, biết bố thí, biết ăn chay, thì thật ra cái đó là cái phước báo hữu lậu nhân thiên. Mà mình tu á là cần nhất, người nói là thật vì sanh tử mà phát bồ đề tâm. Cái đó rất là quan trọng. Mình tu vì muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải tu để hưởng giàu sang phú quý, hay là để tu để sanh lên cõi trời rồi hưởng phước báo, hưởng ngũ dục thôi. Như vậy là không biết cách phát tâm, như vậy là không biết cách tu trì cho đúng phép nha. Thì tất cả những sự tu mà Đức Phật muốn hướng đến, muốn chỉ cho mình, dạy cho mình mà hướng đến đó là phải phát bồ đề tâm. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói như vậy: ta vì một đại sự nhân duyên ra đời, để chi? Để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Đức Phật khai thị là chỉ bài cho mình phải ngộ nhập tri kiến Phật của chính mình. Mà muốn ngộ nhập được đó thì phải phát bồ đề tâm, rất là quan trọng. Dầu có pháp tu thiền, dầu có pháp tu mật tông, dầu pháp tu tịnh độ tông của mình đây, cũng phải cần có phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là trở đến cái tri kiến Phật của chính mình, giống như thế, sống với tri kiến Phật của chính mình. Vì vậy lẽ đó cho nên phát bồ đề tâm rất là quan trọng, rất là thiết yếu. Thì hôm nay sư cũng xin luận giải về cái phát bồ đề tâm văn, phát bồ đề tâm văn của tổ Thiệt Hiền. Đó là một ông tổ về Tịnh Độ Tông, cái liên tông chư tổ của bên Trung Hoa đó. Cái bài này rất là hay và cảm động. Đây là bài phát bồ đề tâm của Thiệt Hiền Đại Sư, là vị tổ thứ 10 ở liên tông Tịnh Độ. Và ngài có văn rằng: trong kinh dạy yếu môn nhập đạo phát tâm làm trước, yếu vụ tu hành lập nguyện làm đầu. Thì người nói là trong kinh Đức Phật dạy rằng yếu môn nhập đạo mà phát tâm làm trước, là phát bồ đề tâm. Mình nhập đạo, mình tu trì muốn hưởng phước báo nhân thiên, cái đó là tất nhiên là người không biết cách tu trì. Thì vì đó cho nên khi mình nhập đạo, mình tu trì rồi, mình làm sao muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái đó mới là mục đích chánh, đó là một quý báo. Chứ nếu trong vòng sanh tử luân hồi này á, Đức Phật nói rất là đau khổ, nhất là điều luân hồi trong 6 đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Thì từ loại Atula đến người đến trời còn đỡ, cõi trời là vui nhiều, cõi người là vui, nửa vui thì nửa khổ, nhưng cõi Atula thì khổ nhiều mà vui ít. Rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là còn khổ nhiều, rất nhiều nữa, nhất là địa ngục là trọn khổ. Tới ngạ quỷ á là một phần vui, một phần ăn lạc chút xíu thôi mà chín phần khổ nha, nhiều vậy đó. Thì bởi vậy cho nên mình yếu môn học nhập đạo là phải phát bồ đề tâm làm trước, mà yếu vụ tu hành phải lập nguyện làm đầu. Trường hợp mà Đức Phật nói á, nha, là nếu trường hợp mà tu trì mà mình không lập nguyện, là không có cái chủ đích, nghĩa là không có đường hướng, thì mình khó tu lắm. Vì đó cho nên chưa có đường tu trì phải lập nguyện. Lập nguyện là cái đường hướng, cái phương hướng để dắt cho mình đi đến nơi đến chốn. Ngài nói rằng phát tâm thời Phật đạo có thể thành, lập nguyện thời chúng sanh có thể độ. Đó là khi mình phát qua đề tâm rồi, là phát tâm trở về với tự tánh của mình, để trở về tự tánh Phật của mình, để tu đến làm Phật. Thì nguyện đó là mình phải đi đi con đường đó, rất tốt, ha, rất tốt đẹp. Rồi lập nguyện thời chúng sanh có thể độ. Nếu trường hợp mà mình nguyện về có Phật rồi, mình tu làm Phật, muốn tu làm Phật được mà về có Phật là rất dễ dàng nhất. Bởi vì khi mình lên có Phật rồi, trụ bậc A Bệ Bạc Trí là bậc gì? Bậc bất thối chuyển. Mà khi trụ bất thối chuyển rồi, tu tiến luôn tới thành quả Phật luôn. Và khi thành đạo rồi thì tất nhiên chúng sanh có thể độ. Trước nhất mình độ chúng sanh lên mình rồi, là mình độ chúng sinh khắp trong mười phương. Nếu chẳng phát tâm rộng lớn, cùng không lập nguyện kiên cố, thời dầu trải qua vô lượng kiếp cũng vẫn y nhiên ở trong dòng luân hồi. Đó. Nếu chẳng phát tâm rộng lớn, là nếu mình phát tâm mà mở tâm rộng lớn, mở tâm Bồ Tát, ngộ được chân tâm của mình, thì mình mới làm Phật được. Còn nếu mình không phát Bồ Đề Tâm, không tu trì để làm Phật, thì tất nhiên mình, người nói nào, dầu tu trải qua vô lượng kiếp cũng vẫn y nhiên trong dòng luân hồi. Mà quý Phật tử biết, hiện tại đây quý Phật tử ngồi đây mà nghe pháp đây là cái duyên lành đã gieo trồng nhiều đời kiếp rồi. Nhưng mà cái duyên lành mình gieo nhiều đời kiếp mà mình chỉ tu làm hiền, làm lành, quy Phật, rồi làm những chuyện mà tốt lành không, mà không có phát mà để tâm làm Phật, thì cái đó là đâu có đưa thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Mình không tu pháp giải thoát thì nó nói mình tu pháp hữu lậu nhân thiên. Hữu là có, lậu là lọt. Tất nhiên là mình có lọt mà tất nhiên lọt trong vòng sanh tử luân hồi mà. Còn mình phát qua đề tâm, mình tu trì đến pháp giải thoát đó, thì mình kêu vô lậu, tu cái pháp vô lậu là không còn lọt trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Mà mình thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thì cho nên Ngài mới nói rằng, nếu không lập nguyện kiên cố thì dầu trải qua vô lượng kiếp cũng vẫn y nhiên trong dòng luân hồi. Là mình phải lập nguyện rồi, mình kiên cố, mình tu trì. Thì bây giờ mỗi Phật tử nào á, sư chỉ rồi là kỳ nào cũng là khi mà phát đề tâm rồi á, thì phải lập nguyện. Nghe không? Phải cố gắng lập nguyện, là nguyện về có Phật dễ thôi, đâu gì khó. Có cái bài nguyện sẵn cho mình rồi thì cứ nơi đó mà mình nguyện là kết quả tốt đẹp, dễ quá. Mình làm mà lập nguyện phải kiên cố. Chứ bữa nay mới nguyện về có Phật A Di Đà, thấy có Phật A Di Đà quý báu tốt đẹp, sư giới thiệu đó, cái mời ai nói cõi tiên sung sướng, là muốn làm tiên là nguyện cõi tiên. Rồi mới có tiên nó bồng lai tiên cảnh cũng là tốt đẹp lắm, mà nguyện về bồng lai tiên cảnh thì tất nhiên là không được đấy. Đồng nguyện thì nguyện là phải nguyện với kiên cố, là một lòng một dạ mà nguyện mày đi thôi, đi đến đó thôi. Bây giờ phải tìm hiểu cho rõ rồi lập nguyện cho kiên cố. Dầu có tu hành cũng đều luống nhọc thôi. Nếu mình không lập nguyện cho kiên cố, mình không phát đề tâm cho rộng lớn, thì dầu tu hành cũng đều luống khổ nhọc thôi. Là mình tu hành cái gì? Tu hành cái hạnh hữu lậu, phước báo nhân thiên thường thôi, thì vẫn đau khổ hoài. Cho nên vì đó mình khéo tu, khéo biết cách tu thì rất là ít rất nhiều. Bây giờ tôi thấy nó quan trọng trong cái mà cái đường hướng, chỗ hướng tâm của mình. Bây giờ có ai mà đọc qua lịch sử ở bên Ấn Độ đó, thì trước khi Đức Phật ra đời có 96 thứ ngoại đạo mà tu hành rất cực khổ. Có thể là ăn cơm rất, ăn uống rất cực khổ, hạn chế. Rồi mà đôi khi mà nó hành xác là mình trần trùng trục mà ra giữa nắng, ra giữa trời nắng và phơi nắng rồi khi mà đứng con chân dơ ba lên trời mà đứng hoài vậy đó, là ai đem ra ăn chút đỉnh rồi uống chút đỉnh thôi đó, rồi hành sát khổ cực chứ lắm, mà mình không thấy là hành vậy nổi đâu. Nhưng mà cái chỗ hướng tâm ta làm sao? Ở đây hành sát cho cực khổ, cho đau đớn, để nửa về cõi trời hưởng phước báo sung sướng. Chứ nó về mà nhất định phải về cõi trời chứ sao? Tôi tu hành cực khổ gì phải về cõi trời? Nhưng mà về cõi trời hưởng báo sung sướng rồi, hưởng hết phước rồi trở và lợi chúng sinh, nằm trong chúng sinh mình đau khổ nữa. Tất nhiên là tại chỗ hướng tâm. Mà bây giờ cái Phật tử tu theo lời Phật dạy, mình hướng tâm mình về tới phương cực lạc để mình tu tập làm Phật, thì không còn sanh tử luân hồi nữa. Có thể nói là lợi ích bằng 1.000 một muôn, là 10.000 lần hơn mấy cái gì mà tu trì cực khổ mà Ấn Độ mà bên ngoại đạo đó ha. Mà tu cực khổ đâu phát tâm về cõi trời hưởng sung sướng thôi. Đó, thấy mình tu học cho rõ ràng, so sánh như vậy. Bởi quan trọng là chỗ hướng tâm. Đức Phật chỉ dạy mình, mặc dầu mình tu hành không cực khổ gì lắm, mà lợi ích lớn lao vô chừng. Đó là cái biết, phải không? Thường thường nghe người ta nói là khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là xong. Biết là biết chỗ này nè, khôn ngoan đang lợi ngoài đời thì cũng chết, rồi mình dại khờ cũng chết. Nhưng biết là biết cách hướng tâm, biết cách phát qua đề tâm, biết cách tu trì như thế nào để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó, cái đó mà là xong đấy. Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng, quên mất bồ đề tâm mà tu các pháp lành, đó gọi là nghiệp ma. Đó, Phật tử nghe Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói thì mình đáng sợ chứ. Quên mất bồ đề tâm, tất nhiên là quên tâm mình, mà mình cứ tu làm phước làm lành không à. Tại sao nữa làm ma? Làm phước làm lành nó vậy có trời, nhưng mà hưởng phước báo hết xuống rồi trở xuống làm người, trở xuống làm ba đường ác, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục à, làm ma. Thì nhất định là vòng 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 hồ thì qua qua sáu đường kia thì tất nhiên là phải đến cái nghiệp ma thôi ha. Cho nên Đức Phật mới khẳng định như vậy đó. Nó quên mất đề tâm, không biết tâm mình, không phát tâm tu trì mà tu cái pháp hữu lậu thì Đức Phật nói đó là gọi là nghiệp ma đấy. Khéo à, cái tu mà chỗ khéo mà lơ mơ rồi là thành ra lấy đó. Quên mất còn là nghiệp ma, huống là chưa từng phát ư. Tất nhiên là cái người mà quên mất đi, không phát bồ đề tâm, không hướng tâm trực chỉ nhân tâm của mình để tu trì, mà nó còn là thành nghiệp ma, huống là chưa từng phát, tất nhiên chưa biết tu trì, chưa biết đạo đức gì hết, thì cái người đó còn gì? Cái nghề nghiệp ma và cái nghiệp quỷ không, nó phải vô đó chứ không vô đâu hết. Do đó mà biết rằng phàm muốn học Phật đạo quyết phải phát bồ đề tâm, không được trì quẩn. Phàm muốn học Phật đạo quyết phải phát bồ đề tâm đó, bây giờ Phật tử giờ học đạo rồi nhất định phải phát bồ đề tâm thôi nha. Phải ráng phát bồ đề tâm. Mà cái sư chỉ Phật tử mà mỗi ngày mà phát bồ đề tâm của ngài Từ Dân Sám Chủ đó, thì trong đó phải để ý nha, chứ nhắc lại ngoài, trong đó có phát bồ đề tâm rồi. Mỗi ngày á, mình đọc cái văn đó là trong đó có phát bồ đề tâm, là mình phải nhớ rằng mình đã phát bồ đề tâm, thì cái tâm mình phải mở rộng lớn ra. Mình không phải là một người tầm thường nữa, mà ráng phát phấn phát lên để tu trì nha. Đó, thì sẽ nói lại chỗ phát bồ đề tâm nè, là cái chỗ mà Phật tử mỗi ngày đọc ha. Đó. Mỗi đêm đọc cái phát bồ đề tâm của Từ Dân Sám Chủ, thì trong đó nhớ có văn phát bồ đề sư từng nhắc nhở đó ha. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Rõ câu này nha. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, là xưng niệm hiệu ai? Như Lai là ai đây? À, là Phật A Di Đà. Xưng hiệu Như Lai là Nam Mô A Di Đà Phật. Vì đạo Bồ Đề mới cầu sanh tịnh độ. Nhớ không? Vì đạo Bồ Đề là đạo chân tâm sáng suốt của mình. Nha. Vì cầu đạo Bồ Đề là vì tu thành Phật. Khi về có Phật rồi làm Phật độ chúng sinh, chứ không phải có cái tâm nguyện về cõi Phật đó mà hưởng phước báo vui vẻ rồi thôi. Nói trở nên ngày cực lạc là cái vui sướng cùng cực, không có khổ, nói ngày về đó hưởng vui. Cái tâm đó là tâm còn, tâm nhỏ hẹp, tâm ích kỷ, đó không? Mình phải vì đạo Bồ Đề là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, về trên đó là học làm Phật nha. Về đó là học làm Phật. Cái đó là ta nói là cõi Tây Phương Cực Lạc là đại học đường thế giới. Hiểu cái ý đại học đường không? Thí dụ bây giờ ở tại thế gian mình nè, người nào mà có trình độ khá đó mà thi vô đại học y khoa, mình đậu đại học y khoa rồi ra phải làm bác sĩ, vô cái trường đại học y khoa rồi ra làm bác sĩ. Còn bây giờ cái cõi Tây Phương Cực Lạc là cái trường đại học đường thế giới, thì khi mình về đó rồi đó ra làm Phật. Tất cả người nào bây giờ đó đậu đó rồi ra làm Phật hết. Sư muốn nói rằng mình tu tín hạnh nguyện đầy đủ, về cõi Tây Phương Cực Lạc từ liên hoa quá sanh mình tu tập là làm Phật. Đó, đó. Thành ra mình thi vô đại học đường đó quý báo, Phật tử phải cố gắng. Mà nhớ rằng Phật tử đừng có sợ, nói cha nói tu nó rồi về làm Phật sợ à? Mà Phật tử có biết rằng mình, Đức Phật khẳng định cho mình nè, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành không? Đức Phật đã khai, đã là khai thị rồi, đã chứng minh cho Phật tử hết là Đức Phật là Phật sẽ thành hết trơn, sợ gì? Phải không? Thì trong Kinh Pháp Hoa có đoạn nói Đức Phật nói là tất cả chúng sinh là Phật đã thành, nghĩ như sao? Đã thành là cái bản thể là có đủ hết trơn. Kêu trong cái bản thể, cái gốc của quý Phật tử là toàn năng, toàn giác, toàn tài, toàn thiện hết trơn. Nhưng bây giờ bị cái, mình đi vòng cái vô minh mê mờ, sự chấp nhất của mình nó che mờ tâm tánh thôi. Phải không? Thật là phát tâm là Phật đừng sợ, Phật tử đó, Đức Phật là thọ ký rồi, chúng sinh là Phật đã thành rồi. Có câu Phật là tâm Phật chúng sinh giai đồng. Mình đã là tâm Phật chúng sinh giai đồng, là mình với Phật giai đồng ở chỗ bản thể. Nhưng mà Đức Phật là một vị phá tan màn vô minh rồi, còn mình màn vô minh, mình sự chấp nhất mình còn nhiều dày đặc thì mình chưa phá, thì bây giờ mình học cách mình phá màn vô minh thế thôi. Phải không? Xin nói lại cái thí dụ này, tất cả quý Phật tử kiều có một hoàn ngọc vô giá, một hoàn ngọc quý, mà cái hoàn ngọc của mình nó sáng sẵn. Khi mà biết cách mình lau chùi, mình đánh bóng rồi, tất nhiên là nó tự nhiên nó sáng. Nó sáng sẵn, nhưng mà đánh hết bụi, hết bùn, hết đất, hết nhơ là nó sáng. Sáng ra, phát sáng ra. Thì Đức Phật là một vị đã có viên ngọc y như mình, nhưng mà Ngài đã đánh bóng rồi, còn mình chưa đánh bóng. Hay đánh mới ít qua, nó còn lu, còn mờ. Thế thôi. Thì bây giờ mình phát tâm để trở về viên ngọc chính mình, mà có gì đâu mà phải sợ. Khẳng định đó chưa? Đức Phật đã khẳng định cho mình, Đức Phật đã thọ ký cho mình, thì có gì sợ đâu. Nha. Vậy cứ phát tâm làm Phật, đừng sợ nha. Nhưng tâm nguyện có nhiều tánh khác nhau. Nay tôi vì đại chúng mà lược giải tám cách tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên. Đó. Bây giờ Ngài vì đại chúng đó nha, mà Ngài chỉ cái tâm mình như thế nào tâm tà, như thế nào tâm chánh, như thế nào tâm chơn, như thế nào tâm ngụy, như thế nào tâm đại, thế nào tâm tiểu và thiên viên nha. Bây giờ Ngài mới lược thực chỉ cho mình cách rõ nè. Muốn phát tâm mình mới biết tâm như thế nào mình phát chứ, phải không? Chứ phát không thể là, nếu không biết cách phát nữa, từ giờ phát vào đề tâm mà không biết tâm phát lên thế nào cho rõ ràng. Đó, bây giờ tổ thầy chỉ cho mình hết trơn. Ngài nói nè, điểm thứ nhất, trong đời có người tu hành chẳng tham cứu tự tâm, chỉ biết việc ngoài, hoặc cầu tài lợi, hoặc ưa danh tiếng, hoặc ham vui sướng hiện thời, hoặc trong quả báo tương lai. Phát tâm như thế gọi là tà. Đó. Bây giờ tự coi kỹ đó, khi mình tu trì đây nè, Phật tử vô phát tâm tu trì, phát tâm nghe pháp, thì bây giờ Phật tử tu hành cái gì mà chẳng tham cứu tự tâm? Ở xin nói lại nè, có một số người hỏi như thế nào là tu. Nói thưa ăn chay tu, có người nói thưa tụng kinh tu, có người nói thưa làm lành làm phước là tu, có người nói thưa lại Phật là tu. Thì cái đó không phải, cái đó là tu ngành, tu ngọn, cái trợ duyên đường tu chứ không phải tu gốc, phải không? Vậy thì tu gốc như thế nào là tu? Vẫn là biết giọng là tu, phải không? Điểm thứ hai nữa là chuyển được tâm niệm mình là tu, phải không? Đó, mình ta nói vậy nè. Thành ra bây giờ trong đời người tu hành chẳng tham cứu tự tâm mà chỉ biết việc ngoài đó, thì tham cứu tự tâm là gì? Là biết giọng, cái tâm giọng như thế nào, khởi lên thế nào mình biết. Thành ra tôi nói là cái đó là tu gốc tu ngọn. Sở dĩ tại sao cái kia biết giọng là tu gốc, vì cái giọng này đưa mình đến sự đau khổ cũng do giọng tâm mà ra, đưa mình đến sự sanh tử luân hồi cũng do giọng tâm mà ra. Cho nên tôi nói là hết giọng thì quần chớn, đó là mình tu được cái gốc đấy. Hết giọng thì quần chớn, phải không? Thì hết giọng quần chớn đó là tham cứu tự tâm, vì như thế nào là tâm giọng, như thế nào là tâm chớn mình biết. Còn bây giờ mình không lo cái đó, người tu học không lo cái đó, lo gì? Chỉ biết lo việc ngoài à, hoặc là cầu tài lợi, hoặc là ưa danh tiếng, đó. Ham mà tu thì cũng tu, nhưng mà lợi lộc thì cứ lo chạy theo đường danh theo lợi không à, lo kiếm tiền không, không có lo tu. Sự thật ra trên tinh thần đạo Phật không phải không cho Phật tử làm kiếm tiền, cho chứ làm nó ăn vẫn sống chứ, nhưng mà mình cứ lo làm tiền cứ chạy hoài mà mình không lo tu. Chứ mình làm mà lo tu, tu có hại gì đâu, phải không? Mình vẫn làm để mình sinh sống chứ, Đức Phật đâu có rầy. Nhưng mà cứ làm hoài là không lo tu là rầy à, không lo tu là không có rầy chứ, phải không? Bởi tôi nói nè, chỉ lo việc ngoài hoặc là cầu tài lợi hoặc ưa danh tiếng. Danh tiếng là tiếng kêu làm kêu danh lợi, tình ăn uống ngủ nghỉ, kêu là trả theo dòng ngũ dục. Rồi cứ nhiên là cái đó là cái danh, cái tiếng. Mà muốn cái danh cho cao, bây giờ chẳng hạn giờ ta nói là ông Đức Sai Mà Ti ông nói chúng sinh sở dĩ khổ là do cái gì? Do mình như thế này mà mình muốn như thế khác. Như thế em chịu. Thí dụ như làm thầy giáo, làm thầy giáo rồi muốn làm hiệu trưởng, cái tâm nó hướng hiệu trưởng mà. Rồi nhân viên đưa đẩy được hiệu trưởng, rồi trường nhỏ muốn hiệu trưởng trường lớn, lên là hiệu trưởng trường lớn, được muốn làm bộ trưởng là khổ, khổ hoài. Mà chứ nó muốn là dễ đó, được thì dễ, nhưng mà ít được lắm, thấy không? Ít khi nào được, chỉ muốn là cái tâm muốn nó vọng tâm nó khổ hoài. Vì mình như thế này thì mình an phận vui vẻ như thế này đi, thì trên bước đường tu trì tôi nói là thiểu dục tri túc là tốt đẹp nhất, ít muốn biết đủ. Rồi đủ ngày ăn bữa cơm đủ rồi, rồi bây giờ mình không còn ham muốn gì khỏi thế gian này nhiều nữa thì tự nhiên là người đó tuy nghèo mà giàu giàu là tại vì mình đủ rồi, mình cảm thấy đủ rồi là đủ à. Hoặc ham vui sướng hiện đời, hoặc cầu trong quả báo tương lai. Thì bây giờ mình tu trì muốn ham vui sướng hiện đời này, mình lo đầy đủ vật chất, kiếm tiền tà cho nhiều, đầy đủ vật chất, nhà ta có gì phải có nấy hết, nhà ta có truyền hình mình có truyền hình, nhà ta có video mình cũng có video, nhà ta có tủ lạnh mình có đòi cho tủ lạnh, đủ hết những cái vật chất đó, mình ham sung sướng rồi đang có nệm ấm chăn êm, rồi đến đòi quạt máy chưa chịu, đòi máy lạnh đó, ví dụ vậy đó, khổ hoài đòi cái sung sướng bên ngoài không à, đứng thần ha. Hoặc trong quả báo tương lai, bây giờ mình lo tu trì cái mình là làm sao tôi muốn lên có trời hưởng sung sướng, bây giờ có người chưa sung sướng nữa, lên có trời chứ sung sướng lắm nha. Thì mình cứ nghĩ tương lai, hay là có nhiều người tu chưa nghe nói thôi kiếp này vậy chứ ráng tu làm hiền làm lành, kiếp sau đỡ hơn kiếp này được à. Cái tâm nó rất là nhỏ hẹp phải không, không biết cách tu trì gì cả đó. Vì thế đó cho nên nếu mình phát tâm như vậy gọi là tâm tà, rõ không? Tà không có gì tội lỗi gì, tà là cong cong queo queo chứ, tà là cong queo, tà là cong dại, không ngay thẳng, không đi đường thẳng mà đi đường vòng vòng đó. Vậy thôi đó. Bây giờ xin nói là mình tu mình phải phát tâm là nghiên cứu tự tâm, cho nên thường thường Đức Phật đó là tự tri. Cái pháp Đức Phật tu trì là dạy mình tự tri, là tự mình biết mình, mình biết những vọng tâm, vọng niệm của mình, biết thế nào là tâm vương, biết thế nào là tâm sở, phải không? Mới đúng cách. Còn mình không lo tự tri, không lo biết mình, mà mình lo bên ngoài không à? Thế là lo bên ngoài, cầu tài lợi bên ngoài, lo làm phước, làm lành, làm thiện cũng bên ngoài không à? Thì cái người đó phát tâm tu trì như vậy là tâm tà, phải không? Điểm thứ hai, còn người tu hành mà chẳng cầu danh lợi, chẳng ham sung sướng, chẳng trông quả báo, chẳng vì thoát ly sanh tử, chỉ vì thành đạo Bồ Đề, đây gọi là chánh. Mọi người nghe rõ ha? Còn người tu hành mà chẳng cầu danh lợi, thôi tôi tu hành rồi để tâm thanh tịnh lo niệm Phật, nguyện thì có Phật thôi, còn cái danh lợi là quyển giả, đâu có gì mà mình phải cầu ham, mình phải chạy đua đòi với người à. Thôi mình tu hành mình không cầu danh lợi, chẳng ham sung sướng. Thôi bây giờ mình tập tu hành mình tập nó cực khổ chút xíu đi à, nếu mà mình tâm thanh tịnh rồi á thì tự nhiên tâm mình an lạc. Sư huynh nói người nào người nghèo cũng muốn thấy người ta nằm nệm cả là mấy tấc êm ấm, nệm ấm rồi chăn êm rồi có máy lạnh cầu nguyện ấy vậy, nhưng mà Phật tử đâu có về mình cầu sung sướng đó ha. Mà thật ra cái người không biết tu đâu hẳn sung sướng đâu. Nếu cái người mà mình không biết tu trì, chạy vọng động theo cảnh ngoài, mà nằm nệm một trống để mà tối ngủ lăn hoài, toan tính đủ điều, nghĩ ngợi đủ thứ, đặng tìm tài lợi chứ nhiêu, ngủ được. Như vậy rồi á, còn quý Phật tử biết tu trì rồi, bây giờ tôi nằm giặt tre, nằm giặt tre, nằm cái ngựa thường thôi, mà tôi niệm Phật rồi, thanh tịnh rồi, tối tôi nằm cái ngủ khò. Thì khi mà cái ngủ mình đâu có phân biệt nào mà nệm với giường tre hay giường thường đâu ha. Xin nói đi coi, bây giờ xin hỏi lại thử, xin hỏi lại thử Phật tử bắt cái nào? Nếu mà nằm cho Phật tử nằm nệm một hai tấc lăn rất là êm mà lăn hoài ngủ không được, rồi người mà nằm xuống cái rồi ngủ khò, nằm bên giặt tre mới đầu nằm cắn cắn mà ngủ khò thì Phật tử ngủ luôn, mà bắt cái nào? Bắt cái lăn hoài ở nệm hay là bắt cái giặt tre mà ngủ? Ờ bắt cái tre ngủ không? Ngủ là khỏe quá, mà nằm mệt ban ngày mà nằm mệt tối ngủ khỏe quá. Còn bây giờ người mà lăn hoài đó tất nhiên khổ rồi, toan tính đủ điều, thành ra cái người đó hao thần hao sức lắm, thấy không? Thành ra người ta nói là đó, rồi chẳng tham sung sướng ha, không cần đó. Nhưng mình không tham sướng mình sung sướng đấy, phải không? Cái tâm mình thanh tịnh là sung sướng hà, mình không cần theo vật chất bên ngoài. Chẳng trông quả báo nha, đó chẳng trông quả báo chứ đừng có lo ham mà tu trì rồi muốn về cõi trời hay muốn làm thân người sau này sung sướng hơn chút được à. Nên cái tâm đó là nhỏ hẹp lắm, tâm đó kiều hữu lậu chân thiên. Nhưng mà mình gì, chỉ vì thoát ly sanh tử, chỉ vì thành đạo Bồ Đề đó, mình tu trì luôn luôn là mình muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì sanh tử luân hồi là cái gốc đau khổ nhất, lăn lăn lộn lộn hoài. Cho nên Đức Phật thường nói nước mắt chúng sinh từ vô lượng kiếp tới bây giờ mà động lại thành, nếu mà ngày mà chứa đi ha, thành như nước bốn biển. Và tự con mình khóc hồi đó tới giờ mà than mà khóc mà nước mắt chảy ra đó ha, bằng bốn biển hết biết rồi. Chắc hồi đó giờ khóc dữ lắm rồi. Mà Đức Phật nói mà nơi chơi à, trong vô lượng kiếp tới giờ thì mỗi một đời mình có thể là chừng bao nhiêu lít hay một khạp nhỏ nhỏ đó, rồi cộng lại riết mà vô lượng kiếp giờ là đau khổ dữ lắm ha, nhiều đau khổ lắm. Bởi Đức Phật nói đời là bể khổ là diễn lý như nó đó. Mình chạm đủ thứ để khổ hết trơn. Thành ra mình tu trì chỉ vì thoát khỏi đường sanh tử luân hồi. Bây giờ mình hồi đó giờ khổ nhiều quá rồi, bây giờ muốn đi ra thoát ra ha. Chỉ vì thành đạo Bồ Đề mà muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi là gì? Mà mình tu tập để thành Phật, để làm Phật ha. Để làm Phật độ chúng sinh. Mà đổi làm Phật nó nói là, xin nói lại, không có khó là trở về tự tánh Phật của chính mình thôi. Rồi tại sao là chúng sinh? Mê là chúng sinh, giác là Phật. Mê có nghĩa là quên, mà quên gì? Quên bổn tâm. Quý Phật tử đã có bổn tâm Phật sẵn có hết, nhưng mình quên. Giác là nhớ. Nhớ gì là nhớ bổn tâm. Bây giờ mình có sẵn chân tâm tự tánh, thì bây giờ mình nhớ lại, mình nhớ lại là mình sống lại với chính mình là Phật. Đâu có khó gì đâu, phải không? Nhưng hồi giờ không ai chỉ mình, không ai khai thị mình, cho nên mình đi lầm đường lạc nẻo ha. Mà cứ đi một con đường ngay thẳng, chân chánh không đi mà đi đường lầm đường lạc hoài. Đó giờ mình đi lạc lầm hoài, nó tới bây giờ còn ngồi đây nè. Sư cũng động một phận nhiều Phật tử, sư cũng đi lạc từ bữa mà la, bây giờ sư mới còn ngồi đây nè. Chứ nếu chị đi đúng đường đúng lối là ta đi mất rồi, phải không? Tôi làm Phật mất rồi chứ đâu bây giờ còn ở đây. Nhưng mai giờ sư, mai chúng có phước một phần nào đó, bây giờ đi làm đường, nhưng mà mai rồi kiếp này sao mà lần được gặp mối rồi. Bây giờ đi đương đi, hiểu chưa? Bây giờ đi mà chưa tới nhà, bây giờ sư gặp cái mối, sư đương đi. Mà nhân duyên gặp cái mối rồi thì đương đi rồi, thì sư chỉ Phật tử lại ha. Khéo khéo ráng đi cái đường này, là tôi gặp cái mối rồi đó. Thấy đường tự nhiên thấy đường đi rồi đó, và tự đi y như sư được, và tự nhiên kết quả ha, kết quả ngay à. Thì đó là mình tu, là mình phát tâm, phát tâm chánh. Thì nói lại, phát tâm tà là phát tâm tu cầu bên ngoài theo đường danh lợi. Phát tâm chánh là trở về tự tri chính mình, trở về tự tánh bồ đề của mình để làm Phật độ chúng sinh. Đó là phát tu, đó là tu chân chánh đó. Điểm thứ ba, niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ quần sanh, xem Phật đạo dài lâu mà lòng không khiếp, thấy chúng sinh khó độ mà chí chẳng sờn, như lên núi quyết đến đỉnh, như trèo tháp quyết đến chót, phát tâm như đây gọi là chân. Đó không? Điểm thứ ba, niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới độ quần sanh. Nếu phát tâm tu trì rồi, luôn luôn mình phải có ý niệm như thế này: trên thì thành Phật đạo, dưới thì độ chúng sinh. Nhưng quan trọng nhất, hiện bây giờ mình phát tâm tu trì như vậy, mình chưa độ chúng sinh bên ngoài được đâu, mà mình lo độ chúng sinh nơi tâm mình. Chúng sinh nơi tâm mình là tâm vọng niệm, tâm khởi nghĩ, tâm khởi tưởng, tâm buồn vui đó. Mình độ nó cho nó lặng hết rồi thì chân tâm tự tánh mình hiển lộ lên. Thì lúc bây giờ mình ngộ tâm mình rồi, thì bắt đầu mình mới là chỉ bài cho cái người mà mê, mấy cái người quên tâm đó, người ta giác ngộ chân tâm, người ta theo mình. Thì như vậy đó là cái ý, là phải trên cầu Phật đạo mà tâm tâm với độ quần sanh là thế. Đó không? Xin nói lại thì cũng cái ý vậy đó à. Đó là trước nhất là phải độ chúng sinh nơi tâm mình. Khi tâm mình nó hết đó, tâm mình là tâm chúng sinh nơi tâm mình là tâm vọng đấy. Khi nó hết rồi thì tự tánh, Phật tánh mình hiển lộ. Thì Phật tánh mình hiển lộ, bây giờ mình có được đại trí tuệ rồi, có đầy đủ phương tiện rồi, bây giờ mới nghĩ đến giúp duyên quần sanh nó có kết quả hơn nha. Xem Phật đạo dài lâu mà lòng không khiếp, thấy chúng sinh khó độ mà chí chẳng sờn. Xem Phật đạo dài lâu mà lòng không khiếp. Sự thật tại sao mà dài? Tất cả chư Phật muốn tu trở về chân tâm bổn tánh mình trọn vẹn thì phải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Luôn luôn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình cũng tu qua ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Mà Đức Đại Bồ Tát Di Lặc bây giờ, hiện bây giờ là làm nhất sanh bổ xứ sắp, còn 1 triệu năm nữa Ngài mới thị hiện của ta bà này, ngồi cổ cây long hoa mà thành Phật. Ta kêu một long hoa giáo chủ. Còn trên 1 triệu năm nữa. Thì bây giờ là Đức Đại Bồ Tát Di Lặc Di Lặc rồi, thì Ngài hiện bây giờ là kêu nhất sanh bổ xứ, còn một lần nữa là đến đây làm Phật, thì Ngài cũng phải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Mà ba A Tăng kỳ kiếp đó là sao? Là 1 A Tăng kỳ kiếp là 1 con số 1, 27 con số 0, là hàng tỷ 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 năm, mình không đếm lường được. Mà phải đó, cho nên bây giờ ta nói là xem Phật đạo dài lâu mà lòng không khiếp, muốn thành Phật được lâu xa như vậy đấy, nhưng mà không khiếp. Tại sao? Bởi vì tinh thần đại thừa ngộ lắm. Mấy vị tờ cổ đức chỉ cho mình là niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật à. Tại sao? Vì Phật mình có sẵn. Nhưng mà trong vô lượng kiếp tới bây giờ mình bị mê mờ,
mình chạy theo vọng tâm vọng niệm quá nhiều đi. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rằng, nếu mà nghiệp lực chúng sinh có tướng, tướng bàn, tướng ghế, tướng ly, tướng tủ, sắp chồng lại thì cái vũ trụ này chứa nó không hết. Tạo dữ dội chưa? Hồi đó giờ mình tạo quá nhiều đi. Thành ra bây giờ mình muốn chuyển hóa nó hết những cái nghiệp lực đó là phải lâu chứ. Nhưng mà đừng sợ. Cái pháp này, cái pháp bên Đốn Giáo Đại Thừa ngộ lắm. Niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật à. Chứ không ai bắt buộc mình gì hết. Nhưng mà vì mình niệm mới cái niệm giác là Phật rồi, bắt đầu mê trở lại. Tại sao? Sư ví dụ nè, Phật tử nghe rõ lắm. Mình nghe người ta chửi mình, bắt đầu mình khởi buồn lên. Nó chửi tôi, chạm tôi, động tôi ái thôi, làm tôi khổ, tôi buồn. Thì bây giờ mình khổ cái gì? Nhưng mình quán chiếu lại, thôi Đức Phật chỉ mình, thân mình là quyển giả, thân người chửi mình cũng là quyển giả, cái lời nói qua rồi mắt cũng quyển giả luôn. Ba cái thứ đều không hết là quyển giả hết, thì có gì mình chấp nhất mình chi? Thôi mình buông xả không chấp nhất. Đó, cái đó là giác. Buông xả không chấp nhất, tâm mình rộng ràng, thanh tịnh, đó là Phật. Cái hồi khởi mê chuyện khác, nhớ nghĩ buồn chuyện khác nữa là chúng sinh. Thôi mình đừng sợ, cứ chúng sinh mỗi lần mê là chúng sinh, mình giác ngộ làm Phật. Thành ra cái pháp tu này rất là tốt đẹp lắm. Thấy không? Chứ đừng chờ ba đời kiếp nó quá lâu sao làm Phật rồi khổ. Bây giờ cái gì Phật tử muốn làm Phật thì ngày nào cũng làm Phật nữa chứ. Là một niệm, bởi vì tổ thầy nói không phải nói chơi. Thấy, niệm trước mê chúng sinh, niệm siêu giác là Phật, là giác ngộ là Phật. Mà hiện bây giờ sẽ nói Phật tử nghe. Hiện bây giờ mình đương thấy đương nghe đây là pháp thân Phật thấy, chứ không phải thấy người thường tu thấy, không phải đâu. Mắt đâu thấy, con mắt là vật vô tri mà thấy cái gì? Con mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ mắt mình mở ra là tâm hồn mình tương tâm để hiện hữu làm thấy thôi. Nhưng mà bây giờ mình còn chúng sinh, mình không thấy trực tiếp, mà mình qua cong cong quẹo quẹo là cái mặt nó thích chỉ thích. Thấy thôi. Đức Phật thánh giác ngộ rồi ta thấy thẳng, từ chân tâm ta nương gặp mắt mình ta thấy thẳng vạn vật, vật cái nào thấy y thế. Còn mình phân biệt so sánh thích ưa lấy bỏ là mình là chúng sinh, thế thôi, không có gì lạ. Còn nghe cũng vậy, tâm nghe chứ đâu phải là cái lỗ tai mình nghe được. Tâm nghe, và khi mình tâm mình hiểu, tâm mình nghe rồi thì nếu mình gặp Đức Phật thánh ta có gì đâu, nghe ta nghe thẳng. Còn mình nghe qua cái âm thanh đó phân biệt thích ưa lấy mỏ, phải không? Mình nghe mình phân biệt cái nào vừa lòng thích ý mình thích, còn cái phân biệt mà không vừa lòng thích ý mình bỏ ra, thì xài trong ý thức, mặc dầu chân tâm hiển lộ lên, nó qua những cái màn ý thức cho mạc ra thức nguyên tử là bây giờ là chúng sinh, thấy rồi. Mà đừng, bởi vì tu trên bước đường tu thì tu cái mạc ra thức chỉ ý thức thôi chứ không tu gì chăng. Biết cách tu là tu như vậy đó. Thì khi mà ý thức mình hiện hữu lên nào, nó phân biệt làm biết à đây là ý thức, đây là vọng tâm vọng niệm, ý thức nó khỏi phân biệt chứ không phải là mình là chân tâm bổn tánh đấy, không phải là mình. Thì khi ý thức đó rồi, tất nhiên là mình tự tri tự biết, mình là biết những cái đó, biết thế nào, lúc nào là ý thức khởi, lúc nào là mạt ra thức khởi để mình chuyển qua. Thì Đức Phật dạy nếu ý thức nó khởi được thì mình chuyển thành diệu quan sát trí, nếu mà mạt ra thức khởi thì mình chuyển thành bình đẳng tánh trí. Thì mình tập chuyển tập tu vậy là đến quả Phật, không có gì nào, đến tâm thanh tịnh nha. Mà khi mình biết như vậy đó thì hiểu được vậy tu trì thì Phật đạo dài lâu mình không thiếp. Bởi vì lúc tôi làm Phật tôi an vui rồi, tôi thấy cảnh niết bàn rồi đó, nhưng cũng phải tương tự đi. Mà hiện bây giờ mình hướng tâm rồi, mình an vui rồi, phải không? Ngay lúc này với Phật tử hướng tâm tu trì đúng cách rồi là an vui rồi. Thì an vui rộng tuần tử đi, ha, tuần tử đi. Đi là lần sớm muộn cũng đến à. Thế mình biết đường biết hướng rồi là đi là đến à. Vì đã đó cho nên tổ mới dặn rằng: xem Phật đại đạo dài lâu mà lòng không khiếp, thấy chúng sinh khó độ mà chí chẳng sờn. Bây giờ không phải dễ đấy, nội chúng sinh trong mình thôi. Chúng sinh trong mình là cái vọng tưởng vọng niệm, nghĩ lo đủ điều, tính toan đủ chuyện. Mà mình muốn hết giọng này cũng là gai đấy, phải không? Mà mình muốn độ sinh được, ít nhất mình phải độ chúng sinh mình trước, chứ đừng đòi là làm tàu lao mà chưa gì hết trơn, mà nói mình độ người hoài mình chưa đâu chứ, phải không? Người ta nói mình khi mà muốn giết mình khi mà muốn cứu vớt cái người chìm ở dưới sông thì mình phải biết lỗi cái đó. Còn mình nói là tôi để tôi lòng từ bi, tôi khởi tôi cứu vớt chúng sinh, rồi bây giờ tôi là ra đó, cái nếu cái hai người chìm liễm hết trơn là đổ gì, cái người đó không trí tuệ, không biết cách độ nha. Biết cách độ rồi ít nhất mình phải học lỗi đi cho nó rành đi nha, rồi mình mới nói tới cứu độ chúng sinh chứ. Cho nên bây giờ muốn giờ không thì thấy chúng sinh khó độ là bây giờ mình đo độ chúng sinh mình trước đi, cái vọng tâm vọng niệm của mình đó, đấy là chúng sinh đó nha. Mình độ cho xong thì hết vọng quần trơn là lúc nào mình là được tập lộ cho thành rẽ là nổi rồi đấy. Lên núi quyết đến đảnh đó. Bây giờ mình tu trì, mình phát lại tâm làm Phật thôi, chứ đừng phát tâm làm trời người, phải không? Sự nhắc lại, có nhiều một số, có là đa số phần lớn cái người phát tâm tu trì của làm hiền làm lành làm người thôi, cao lắm là ráng dối của trời thôi, không dám phát, không phát tâm làm Phật. Thì bây giờ Phật tử nghe tổ dạy, nghe Phật chỉ bài, mình cần nên phát tâm làm Phật, cũng như lên núi thì quyết đến đảnh. Chứ mà nói vừa lên núi cái tâm mình đó, nhất quyết lên đến đảnh là mình sẽ đến đảnh thật đấy. Bây giờ một số người biết thấy không, là cái đảnh núi Everest là 8,000+ thước đó, mà người ta phải đi bộ leo rất là khó khăn, mà núi tuyết mà người ta quyết đến còn được mà. Nhiều người bây giờ đến là đảnh cao nhất thế giới còn được mà. Thì bây giờ mình không có núi cao hơn hết, bây giờ núi xa mà quyết lên núi xa, chứ ở mới đi chừng chừng giữa dòng cái xa thôi, mỏi chân mệt phải ngồi đó nghỉ, ngồi đi xuống ta làm sao hưởng được ngọn gió mát của ngọn núi, phải không? Phải lên đi, lên núi thì phải quyết đến đỉnh mới được, phát tâm một đề tu trì phải làm Phật mới được. Mà tự ý niệm mấy tổ so sánh ha. Kèo tháp quyết đến chót, lên cái tháp nào đó, cái tháp 5 tầng 7 tầng 10 tầng có nhiều cái tháp bảo thờ Phật, mình lên đó, cái ý mà kèo tháp là quyết đến từng chót à. Ha, đây là cái ý mình tu trì là phải đến qua Phật à. Đó. Cho nên phát tâm như đây gọi là chân đó. Đó, nếu phát tâm đúng cách như vậy là chân đó. Cho nên mấy vị cổ đức hồi xưa, nhất là bên Thiền Tông đó, nha. Rồi có một vị sư đọc có một chuyện, vị thiền giả đến quỳ trước Mã Tổ, nó bạch thưa thầy, nhờ thầy từ bi chỉ cho con tự tánh Phật. Cái Mã Tổ nói, ông là Phật đó, nếu mình ngộ được thì mình tu trì là ngộ đạo ngộ tâm, còn mình lơ mơ quảng hồn có chớ giới ngã ngửa thôi đi tuốt rồi bỏ đi, ví dụ đó, là tưởng hôm nay mới chơi không nói gì kỳ cục vậy. Nhưng mà sự thật ông là Phật, phải không? Là ông là ngọc là tự tánh Phật, ông có sẵn, ông trở về ông làm Phật có gì đâu, nếu ông ngộ được cho đó ông tu làm Phật à. Chứ mà tổ nói chơi, nhưng mà tại mình sợ mình chúng sinh thấp hèn tội lỗi này kia, nó là không dám, nó là không dám làm Phật, mình sợ chứ, nếu mình giác ngộ là làm Phật chứ gì ha. Nếu mà tu truyền vậy là Phật tử tu chân tu đấy, vị chân tu là vậy. Còn nếu mà tu bên ngoài tu danh đồ lợi là tà tu tà hạnh. Đó, phải để ý cho nó. Điểm thứ tư, có tội không sám hối, có lỗi chẳng chịu chừa, ngoài thì coi như trong sạch mà trong tâm nhớp nhúa. Trước tinh tấn sau biến lười, giàu cũng có tâm tốt nhưng xen lộn lợi cùng danh, giàu có pháp lành song bị tội nghiệp làm nhiễm ô, đó gọi là ngụy, là dối, tu dối giả. Là tu ngụy đấy nha. Là sao? Có tội không sám hối. Sự thật ra cái tội là cái vọng tâm vọng niệm của mình. Bởi vậy thường Tổ Lâm Tế nói rằng á, cái vọng tâm vọng niệm mình là tội, là địa ngục đấy nha. Khi vọng tâm vọng niệm mình khởi cái tâm xấu, cái tư tưởng xấu, là mình phải phát tâm sám hối như Phật để chuyển được tâm tốt đẹp, phải không? Khi mà mình niệm những vọng niệm tà quấy thì mình khởi sám hối với Phật để mình trở về niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để nằm trong cái chánh niệm. Cho nên người nào mà có cái tu mà tu dối giả mà tu ngụy là khi mình có tội không sám hối, có tội mà đi sâu vào trong tội hoài, là chừng nào mình mới giải thoát. Cho nên Ngài nói đó là dối. có lỗi chẳng chịu chừa. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng cái chỉ yếu của đạo Phật là thế nào: không làm một mãi ác mà không bỏ một chút lành, rửa lòng trong sạch. Ba câu này đó là tóm tắt của tinh thần đạo Phật đấy.